Chào mọi người. Hôm qua thì Phi Vân nhận được một cái lá thư rất là dài và cũng là một câu chuyện mà Phi Vân chưa bao giờ nhận được từ bất kỳ bạn đọc nào, và bởi vì nó rất là lạ cho nên là trước hết Vi Vân sẽ đọc cái lá thư đó, rồi mình cùng với nhau mình chia sẻ những cái gì mà nó có thể tích cực cho cái người viết nha. Em chào cô Phi Vân. Trước tiên, cho em gửi đến cô lời cảm ơn chân thành vì cuốn sách Nhượng Quyền Khởi Nghiệp, con đường ngắn nhất để bước ra thế giới, và những gì cô chia sẻ từ tâm trên mạng xã hội. Em không biết những lời này có đến được cô không. Em khởi nghiệp Nhượng Quyền từ tháng 6 năm 2020, khi đọc quyển sách của cô lần đầu tiên. Đã nảy trong em nhiều ý tưởng để đi con đường này, và từ đó hình thành nên thương hiệu riêng của mình. Con đường cũng có nhiều sỏi đá, nhiều ổ gà. Cho đến ngày nay, mọi thứ đã được đi vào quỹ đạo ổn định. Các cửa hàng Nhượng Quyền lần lượt mở ra thành công. Thì biến cố lại xảy ra. Đó là sự ra đi đột ngột của mẹ em. Một sự mất mát lớn của em và gia đình. Mọi người dần dần lấy lại tinh thần, nhưng em vẫn còn chìm vào cơn đau không thoát ra được. Dần dần em không quản lý, không marketing, không chính sách, không chiến lược gì cho thương hiệu, cho đối tác, cho đứa con tinh thần của mình. Là một người chèo lái con thuyền mà em bây giờ lại buông lơi. Đến nỗi các đối tác miền Tây hiện giờ chỉ còn 4-5 cửa hàng. Em cố gắng đọc lại quyển sách của cô, em cố gắng đọc thêm nhiều sách tạo động lực, nhưng không có tâm trí nào để đứng dậy. Mặc dù thương hiệu đang trên đà phát triển, thị trường còn rất nhiều ngách, và nó cũng là ngành duy nhất giúp đỡ tài chính vợ chồng em những năm qua. Khi mà dịch bệnh kéo tới, tất cả các ngành tay trái đều ngưng, thì đó là chiếc phao cứu cánh gia đình, và thu nhập từ nó cũng giúp gia đình rất nhiều. Cách đây 5 ngày, em suy sụp đến độ em nói với một người bạn, hay là tôi bán thương hiệu đi, về quê sống một cuộc sống an an lành lành. Nhưng ngay cả bán, em cũng không còn sức để suy nghĩ về nó. Giờ con đường phía trước, em tối tăm mù mịt, em không biết phải làm sao đứng dậy, cũng không biết làm sao để có tinh thần. Em nhắn tin cho cô, vì nhờ quyển sách của cô mà có thương hiệu như ngày nay. Em trân trọng và cảm tạ cô rất nhiều. Chưa bao giờ em gặp cô ở đời thực, nhưng trong thâm tâm, cô là một người thầy, một người khai phá lên thương hiệu của em nhờ vào quyển sách hay cô chia sẻ. Ngày hôm nay em chọn từ bỏ thương hiệu. Tự dưng em thấy xót xa vì những gì mình đã gầy dựng, những gì em học được từ sách của cô, nên em nhắn cô như một lời từ giã người thầy yêu quý từ trong thâm tâm em. Nếu em có duyên với cô, em mong những lời này sẽ đến với người cô mà em yêu quý, nể phục và biết ơn. Có lẽ em sẽ ngừng thương hiệu, ngừng đứa con tinh thần này để quay về chữa lành chính mình. Nếu hợp duyên, em lại trở về con đường Nhượng Quyền. Em cảm ơn cô, trân quý và cảm tạ cô. Em chúc cô nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn tràn đầy năng lượng với nụ cười hiền hòa, nhân ái nha cô. Một lá thư rất là cảm động đúng không mọi người? Phi Vân đọc đi đọc lại lá thư này và cảm thấy là rất là tiếc cho bạn. Tuy nhiên là trong cuộc đời của mình thì có những cái đoạn và có những cái sự tổn thương mà mình cần phải chữa lành. Trước hết là Phi Vân nghĩ là mình để cái chuyện kinh doanh qua một bên. Bởi vì khi mà mình không ok, tinh thần mình không tốt, mình không clear, mình không rõ ràng về cái hành trình phía trước, mình chưa có thoát ra được khỏi những cái sự níu kéo của quá khứ, mình chưa hiểu rõ cuộc đời này cuối cùng là nó có ý nghĩa gì với mình á, thì thật ra là mình làm gì nó cũng không, nó sẽ không có tới đâu. Cho nên Phi Vân tạm thời gác lại câu chuyện về nhân quyền của bạn, những lời cảm ơn của bạn. Bạn đã rất là xuất sắc, bởi vì là chỉ đọc sách của cô thôi mà đã xây dựng được một thương hiệu, đã nhượng quyền được, đã xây được cho mình một cái công việc kinh doanh thành công. Nhưng mà bây giờ mình quay lại với câu chuyện của bạn. Từ cái sự mất mát, ra đi của mẹ mà bạn suy sụp tinh thần đến bây giờ và không còn màng làm cái chuyện gì nữa hết, thì đầu tiên Phi Vân nghĩ là mình sống ở trên đời á, cái sự mất mát của mình đối với người thân nó là chuyện đương nhiên và ai cũng phải trải qua hết á. Đó là nỗi đau mà không có ai chịu đựng thay thế giùm cho mình được, bởi vì chỉ có mình mới biết là cái tình yêu thương của mình với người thân đó nó nhiều đến như cỡ nào. Phi Vân cũng đã từng trải qua những mất mát như vậy, và cũng có rất là nhiều trường hợp mà thật ra 2-3 năm sau mình vẫn có cảm giác như mình chưa có vượt qua được cái sự mất mát đó. Tuy nhiên á, Phi Vân học đạo và hiểu rất là tận tận tường về cái sự vô thường của cuộc sống, hiểu tại sao con người đến và đi, hiểu cái bánh xe luân hồi trong cuộc đời này, hiểu là không có cái gì nó tồn tại vĩnh hằng trong cuộc đời này cả. Và như vậy thì mình sống trong cuộc đời này, mình đến đây để mình làm gì, và tìm được cái sứ mệnh của mình trong cuộc sống. Phi Vân nói như vậy để thật ra muốn chia sẻ với bạn là trong cái trường hợp của bạn hiện nay, điều mà bạn cần học đó là học đạo. Bạn đang đạo gì cũng được, đạo Phật cũng được, đạo Chúa cũng được, đạo khác cũng được, đạo gì cũng được. Đạo gì thì cũng có những cái hướng dẫn để cho mình biết được tại sao mà mình cần học đạo. Tại sao cuộc sống nó lại mang tính tương đối như vậy? Tại sao con người sinh ra rồi lại mất đi? Tại sao chúng ta lại chỉ có một cái thời gian rất là ngắn hạn trên cõi đời này? Người mà học đạo, hiểu về đạo đó thì sẽ hiểu được cái tính không, hiểu được sự giới hạn của sự tồn tại, hiểu được bản chất của cuộc sống này là cái gì, bản chất của cuộc sống này mang tính rất là tạm thời, và mình học cách chấp nhận sự thật đương nhiên đó. Mình học cách chấp nhận cuối cùng trong cuộc đời này cũng chỉ là sinh lão bệnh tử, đúng không? Sinh ra, lớn lên, mình già đi, bệnh hoạn, rồi chết đi, chia tay với lại Hồng Trần. Tất cả mọi người trong đời đều phải chịu cái quy luật tự nhiên đó cả. Cho nên là mình mới phải tu sửa bản thân là như vậy. Tại vì bây giờ mình có tham lam, mình có sân si, mình có giật đầu này, kéo đầu nọ, hại người này, đánh người nọ, thì tất cả những thứ đó trước sau gì nó cũng không đi đến đâu. Con người rồi cũng sinh lão bệnh tử. Con người không ai thoát chết được hết. Thành ra mình sống trên đời, mình biết cái bản chất của cuộc sống là như vậy, thì mình tu sửa bản thân mình để mình sống một cuộc đời nó đẹp đẽ, nó có ý nghĩa, nó nhiều niềm vui, nó nhiều hạnh phúc. Và mình không có bám víu vào mọi sự hiện hữu hay là sở hữu. Khi bạn bám víu vào sự hiện hữu của mẹ mình, tình yêu thương của mẹ mình, thật ra là bạn đang rơi vào chữ si. Bạn đang cố gắng níu kéo sự hiện hữu của tình cảm đó. Nhưng mà quy luật của tự nhiên thì có đến có đi. Nếu mẹ đã sống một cuộc đời rất là rực rỡ, rất là đầy tình thương yêu, nếu mẹ đã ra đi trong cái tình thương của những đứa con và để lại cái tình thương yêu đó trong bạn, thì mình hãy học cách mình trân quý nó. Mình lấy đó làm cái món quà, tài sản, để mình học cách thương yêu nhiều hơn, thương yêu gia đình mình nhiều hơn, thương yêu người thân mình nhiều hơn, thương yêu những người xung quanh cuộc đời mình nhiều hơn, để mình lấy đó làm động lực mình sống trong hiện tại nhiều hơn. Bởi vì là ngày hôm nay mình không thương yêu nhau, mình không nói được một câu đàng hoàng với nhau, mình không giúp được nhau, thì ngày mai có khi mình đã mất nhau rồi. Hiện thực của cuộc sống nó là như vậy. Và đôi khi á, những cái sự kiện như là việc bạn mất mẹ của mình, nó xảy ra trong cuộc đời là để nó nhắc nhớ mình về cái tính tạm thời của tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Mình biết như vậy, mình nhớ như vậy, mình được nhắc nhở như vậy, để mình sống tốt hơn mỗi ngày, để mình sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày, để mình sống thật hơn mỗi ngày. Đúng không? Chứ mình tham sân si làm gì, mình sống giả dối làm gì, mình khổ sở làm gì, rồi mình cũng ra đi. Sinh lão bệnh tử là như vậy. Cho nên Phi Vân rất mong là bạn nghe được cái podcast này thì bạn sẽ dành thời gian để tìm hiểu về đạo, học đạo, để giúp bạn hiểu được rất rõ bản chất của cuộc sống, bản chất của thế giới bên ngoài. Khi bạn hiểu rõ rồi thì bạn sẽ đủ tinh thần, đủ động lực, đủ sự mạnh mẽ và vững vàng để bạn quay trở lại sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn, yêu đời hơn. yêu người hơn. Đó, Phi vẫn chỉ mong vậy thôi. Thì mong là bạn sẽ vượt qua rất là sớm. Mong bạn sẽ quay lại. Quay lại như một con người hiểu rất rõ về cuộc sống, bản chất của cuộc sống. Và nhờ như vậy sẽ sống hạnh phúc hơn rất là nhiều.